Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị, lời chào đầu năm mới Giáp Thìn 2024. Trước khi mình bắt đầu chương trình cũng xin gửi đến quý khán thính giả gần xa một cái lời chúc cho một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật là bình an thưa quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề nó không liên quan tới bệnh tật, là vì đầu năm sợ là quý vị kiêng cữ, quý vị cũng không có hứng thú để nghe chuyện bệnh tật. Thì chương trình y học ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một cái chủ đề liên quan tới sức khỏe, liên quan tới dinh dưỡng. Thay vì mình nói chuyện bệnh tật, đó là liên quan tới cái loại lương thực thực phẩm mà quý vị đang sử dụng hàng ngày, đó là cơm, gạo trắng hay là gạo lứt. Càng ngày thì đời sống nó càng hiện đại và người ta càng có nhiều cái nghiên cứu công trình khoa học, người ta nói ra cho mình được biết rất là nhiều những cái lợi ích của gạo lứt so với gạo trắng. Trong khi người bạn mà lâu năm nhất của chúng ta mà ai cũng biết đó là gạo trắng, đó là một cái người bạn thân thiết trước nay từ lâu đời nay, nó là một cái sự hiện diện trong bữa cơm hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà nghe khuyến khích là gạo lứt tốt hơn gạo trắng thì có nên xa rời gạo trắng hay không? Gạo trắng và gạo lứt, những cái lợi, những cái hại, những cái thiệt, những cái hơn của từng loại gạo như thế nào, ai nên ăn loại nào thì tốt hơn cho sức khỏe của mình, thì mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay lợi hại của gạo trắng và gạo lứt trong lúc mà quý vị đang có những cái bữa cơm gia đình sum họp ngày Tết. Thì mình sẽ cùng tìm hiểu về dinh dưỡng của từng loại gạo để mình có sự hiểu biết thêm, mình chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn, thưa quý vị, với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ Khánh.
Dạ, cảm ơn Trà My. Xin chúc Tết quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.
Thì bây giờ mình nói về gạo lứt và gạo trắng là Trà My cũng thấy bác sĩ là người mà cũng đã nghiên cứu để ý tới cái đề tài này lâu nay rồi. Bác sĩ cũng rất là quan tâm tới việc là gạo lứt hay gạo trắng tốt hơn cho sức khỏe. Thì cũng ngày hôm nay xin mời bác sĩ chia sẻ những cái kiến thức khoa học, những kiến thức chuyên môn để quý khán thính giả được hiểu biết thêm. Và dạ, nói về gạo lứt và gạo trắng, cái nào tốt hơn cái nào, thì bây giờ nói một cách tổng quát, trong gạo nói chung là có những chất dinh dưỡng gì mà chúng ta không thể thiếu được thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Trước hết thì mình cũng muốn phân biệt cho quý vị hiểu là giữa cái gạo lứt và gạo trắng thì nó khác nhau ở chỗ nào, đúng không ạ? Thì cái gạo lứt, thưa quý vị, nó khác ở gạo trắng là cái gạo lứt nó có cái lớp cám ở bên ngoài và nó còn cái mầm non của cái mầm của cái hạt gạo ở bên trong, thưa quý vị. So với gạo trắng thì qua cái sự chế biến thì nó đã bị mất đi cái lớp cám và cái lớp mất đi cái phần gọi là cái phần mầm của cái hạt gạo đó. Thì thưa quý vị, đó là cái sự khác biệt của hai cái loại gạo.
Như vậy gạo lứt tức là gạo nguyên cám, gạo nguyên cốc, trong cái tiếng bình dân chúng ta thường nghe là nguyên cốc nguyên cám, tại vì là nó còn nguyên tất cả những cái lớp vỏ từ ngoài vào trong. Còn gạo trắng tức là nó đã qua xay xát, tinh chế, mất cái lớp cám ở ngoài đi, mất cái lớp mầm ở ngoài đi. Như vậy thì một cái là tinh chế rồi, một cái là nguyên chất, thì chắc chắn là người ta cũng nghĩ rằng chắc nguyên chất là tốt hơn đây. Nhưng mà nghe cám thì người ta nói ủa thì cám cũng đâu có tốt gì cho sức khỏe đâu. Thì ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem những cái lớp mà đã phía bên ngoài mà nó đã bị tinh chế mà bị lột bỏ đi của cái gạo trắng đó, nó có dinh dưỡng như thế nào không. Thì đó là cái câu hỏi chính ngày hôm nay thưa bác sĩ. Những cái điểm tương đồng và khác biệt giữa gạo lứt và gạo trắng thì mình xin hỏi là nó giống nhau điểm nào và nó khác nhau điểm nào thưa bác sĩ, ngoài cái việc là nó mất cái lớp cám, nó mất cái lớp mầm, thì nó mất đi những cái lớp dinh dưỡng nào đi chung với lớp cám, lớp mầm đó thưa bác sĩ?
Dạ vâng, khi mà mình lấy đi cái lớp cám và cái mầm, thưa quý vị, thì mất đi rất là nhiều dinh dưỡng, quý vị, rất rất là nhiều. Cái mà trong cái lớp cám, thưa quý vị, thì nó có nhiều cái chất gọi là chất xơ, cái fiber, quý vị. Và cái lớp cám cộng với lại cái mầm đó, thưa quý vị, là nó có nhiều cái vitamin, tức là nhiều cái chất dinh dưỡng và những cái khoáng chất mineral, giống như là selenium, chất sắt, chất iron, thưa quý vị. Và trong cái mầm thì nó có nhiều cái vitamin và chất vitamin E, omega 3, thưa quý vị. Cho nên đó là khi mà mình và vitamin B rất là nhiều, quý vị, B1, B3, B6 là nằm ở trong cái cám lại cái mầm. Cho nên khi quý vị mà lột đi, vứt đi cái phần đó thì tất nhiên thì quý vị sẽ mất đi những cái dinh dưỡng đó. Tuy nhiên là gạo trắng cũng còn một ít cái dinh dưỡng đó, nhưng mà nó là một ít thôi. Thì khi quá ít tới mức mà như bên Mỹ này thì nhiều cơ quan về dinh dưỡng họ bắt là phải bổ sung lại những cái hạt gạo đó, những cái chất bổ đó để nó còn có chút xíu để quý vị cần ăn được. Còn nếu không mà họ đã lột đi rồi thì không còn cái gì hết. Để.
Yeah. Như vậy là cái gạo trắng sau khi họ xay xát, họ tinh tế quá sạch sẽ rồi thì nó thiếu những cái chất dinh dưỡng thì còn phải bù lại thêm. Thì cái việc mà bù lại dinh dưỡng vào cái gạo trắng đó thì nó có trở nên cân bằng với gạo lứt như thuở ban đầu hay không, hay là bù lại mà vẫn thua kém thưa bác sĩ?
Đà, thưa quý vị, khi mà bù lại đó thì nó vẫn còn thua kém, thưa quý vị. Và đồng thời khi mà họ bù lại đó, mà mình đi mình rửa đi cái gạo, mình vò, mình ngâm nó thì cũng mất đi, phải còn mất đi thêm nữa, quý vị. Còn nếu mà cái gạo lứt mà nguyên thủy nguyên chất thì quý vị có ngâm có rửa cũng chẳng sao hết.
Như vậy là mình đã thấy được cái tỷ tỷ lệ của cái chất dinh dưỡng giữa gạo lứt và gạo trắng như thế nào. Nhưng mà nói một cách cụ thể thì bác sĩ, một cái hạt gạo đó nó có bao nhiêu cái chất bổ hay là dinh dưỡng hoặc là khoáng chất hoặc vitamin, nó có những cái chất gì? Nếu mà mình so sánh giữa một cái gạo trắng với một cái gạo lứt đó thì tỷ lệ phần trăm của từng loại chất dinh dưỡng nó hơn kém như thế nào để có một cái nhìn rõ hơn, thì bác sĩ có cái biểu đồ hoặc là những cái con số cụ thể về tỷ lệ chất dinh dưỡng giữa gạo trắng và gạo lứt hay không?
Vâng, thì nó có một cái là cái cho cái chất là protein là chất đạm thôi quý vị. Thường thường á, cái chất xơ, mình nói chất xơ trước thì quý vị, thì cái chất xơ là cái của cái cám á, nó rất là nhiều. Thì họ tính ra là khoảng khi mà mình đã lột đi, mình đã chế biến rồi đó, thì mất đi tới khoảng từ 1 phần 3 đến 1 phần 4. Cái này nếu mà quý vị ăn gạo lứt á, thì quý vị sẽ được hơn 4 phần cái phần của cái chất chất xơ. Và quý vị mà ăn gạo trắng thì mất đi có thể còn dưới dưới một phần thôi, tức là dưới dưới một phần thôi, nên bị kém đi rất là nhiều quý vị. Thì họ so sánh theo cái kiểu đó để quý vị có thể tính ra được là khi mình biết là cái cám và cái chất xơ đó, đó nó rất là quan trọng cho cái bộ phận dinh dưỡng cho mình. Tại vì cái xơ đó là nó giúp cho điều hòa đường trong máu, mỡ trong máu, cho nên khi mình ăn được cái cám đó thì tiếng Mỹ nó gọi là cái brand. Thì quý vị bên Mỹ này thì mình ở nước Bắc mình không biết thế nào, nhưng mà bên Mỹ này khi quý vị đi ra các chợ nhà thuốc Tây, họ đều bán những cái hũ brand để có thể mình bổ sung, mình ăn thêm trong cái xay sinh tố, hay là mình ăn thêm trong cái bữa ăn của mình có thể mình rắc rắc cái bột cám vô đồ ăn của mình đó, thưa quý vị.
Trong khi hồi
Còn
xưa mình ở Việt Nam thì mình coi thường cám quá, mình bỏ cám đi, mình không ăn cám. Mình
vâng.
nghĩ là cám nó chẳng dinh dưỡng gì, mình thật sự là chỉ nuôi heo là lấy cám thôi đó. Thì bây giờ thì mình mới biết là cái cám nó quan trọng cỡ nào.
Vâng, nó rất là bổ. Còn cái phần mà dinh dưỡng như là vitamin, mình nói anh nhắc nhắc quý vị hồi nãy là cái B1, cái B3 và cái B6 quý vị, thì họ chỉ có phân tích là nó rất là nhiều hơn thôi, chứ còn cụ thể qua con số thì mình không có. Nhưng mà nói chung là cái gạo trắng nó vẫn còn, không phải là mất đi hoàn toàn, nhưng mà trong cái số lượng thì họ bảo nó rất là nhiều hơn trong cái hạt gạo gạo lứt, thưa quý vị. Gạo
Tức
lứt
là gạo lứt có nhiều những cái chất bổ B1, từ B1 tới B6 thì gạo lứt nhiều hơn. Về chất protein, chất đạm thì có ngang nhau không, hay là gạo lứt nhiều hơn thưa bác sĩ?
vâng, thưa quý vị, cái gạo lứt nó cũng nhiều hơn đó. Gạo lứt thì cái chất protein nó nằm đa số nằm ở trong cái mầm, là cái mầm của cái hạt gạo. Mình có đọc một cái tài liệu, không biết là cái tiếng tiếng Việt thì họ gọi là cái cám và cái phôi, thì không biết là có đúng hay không, nhưng mà ở Việt Nam mình có dùng cái từ có đúng hay không, cám và phôi. Thì họ nói là cái phôi nó là cái mầm đó của cái hạt gạo. Thì trong cái phôi là cái mầm này đó quý vị, nó rất là nhiều cái chất protein, cái chất cái nó là cái mầm, nó là cái mà cái nơi trong tương lai mà cái hạt mà nó nảy mầm, nó mọc cái cây đó quý vị. Thì cái phần đó nó rất là nhiều chất bổ, nó có cái ADN, nó có protein, nó có những cái dinh dưỡng như là vitamin E và antioxidant, tức là có cái tính cách chống lão hóa, thì nó nằm ở trong cái mầm đó. Và cái mầm đó nó chút xíu thôi, nhưng mà nó lại rất là nhiều cái dinh dưỡng trong đó. Và khi mà quý vị lấy nó đi thì cũng mất đi cái protein đó so với cái gạo trắng.
Như vậy protein nè, rồi các loại vitamin B1 tới B6 là gạo lứt đều nhiều hơn gạo trắng cả. Rồi ngoài ra thì những cái chất dinh dưỡng khác, ví dụ như là chất sắt, chất magie, folic acid, vân vân,
Vâng.
thì những chất dinh dưỡng khác thì giữa gạo lứt và gạo trắng thì nó có xê xích nhau đáng kể
Dạ.
không ạ?
Dạ, cũng có xê xích rất là nhiều, tại vì cái gạo mà nhất là cái chất mà chất sắt là cái iron mà Trà My vừa nhắc qua đó thưa quý vị. Mình nhớ ngày xưa các cụ hay nói là ăn cái gạo huyết hồng hay là gạo đen, nó cũng là gạo lứt thưa quý vị, thì rất là bổ máu. Thì cái lý do mình nói bổ máu là tại vì nó có cái chất iron là cái chất sắt, thì cái chất sắt đó nó nằm rất là nhiều trong cái gạo lứt. Thì cái gạo lứt đó là tại sao mà người ta bảo ăn là bổ máu, là vì cái chất sắt, chất iron ở trong đó thưa quý vị. Còn cái chất một cái cũng là rất là đặc biệt là cái chất gọi là selenium, đây là một cái chất nằm ở trong cái gạo lứt. Thì cái nó là cái chất đó gọi là cái mineral, tức là
Khoáng chất.
cái chất đó nó rất là tốt cho cái vấn đề là antioxidant, là chống lão hóa cho cơ thể của mình. Thưa quý vị.
Như vậy là vừa khoáng chất nhiều hơn, vừa vitamin nhiều hơn, chất protein, chất đạm cũng nhiều hơn. Tức là đang so sánh giữa gạo lứt với gạo trắng thì gạo trắng đang bị lép vế, cái gì nó cũng ít hơn gạo lứt cả. Như vậy thì có người sẽ đặt thắc mắc là như vậy gạo trắng ăn có tốt gì không, có bổ gì không, cái gì nó cũng kém hơn gạo lứt, vậy thì ăn nó như là cái xác phàm thôi chứ có giúp ích gì không cho sức khỏe.
Dạ vâng, thì nếu mà mình lấy đi cái phần mà cám, lấy đi cái phần cái mầm thì còn lại nó gọi là cái endosperm, tức là cái đa số là cái carbohydrate, là cái tinh bột thưa quý vị. Thì cái tinh bột này thì tùy theo cái cạnh mình nhìn, nhưng mà cái tinh bột của cái phần còn lại quý vị thì nó rất là nhiều cái dinh dưỡng, tại vì nó là một loại đường. Thì cái carbohydrate này nó làm cho mình nó là cái năng lượng chính của cái hạt gạo. Nên quý vị mà đang đói bụng, người đang mệt mà ăn vô một bát cơm thì người mới rất là tỉnh táo và khỏe mạnh, là tại vì nhờ cái đường của cái tinh bột đó cái vị ăn vào. Cho nên là mình hay thấy là khi mình bị ốm hay là mình không được khỏe, người ta nấu một bát cháo ăn vô là cái dinh dưỡng đó, là cái chất bổ đó là cho mình tỉnh, người nó khỏe ra quý vị. Cho nên là gạo trắng vẫn có cái lợi của nó. Thưa quý vị. Nhưng mà tùy theo khía cạnh, thì quý vị nào mà bị cao đường hay là bị bệnh tiểu đường hay người bị dư dinh dưỡng, thì cái phần dinh dưỡng đó nó lại hơi quá mức và không có tốt cho quý vị, thì mình phải vẫn phải để ý lại là mình ăn cái số lượng bao nhiêu như thế nào cho quý vị.
Như vậy là thắc mắc kế tiếp sẽ là những cái lợi ích của gạo lứt so với những cái lợi ích của gạo trắng đối với sức khỏe, thì giới chuyên môn sẽ liệt kê những cái lợi ích của từng loại gạo như thế nào, ăn gạo này thì được những cái lợi gì, ăn gạo kia thì được những cái lợi gì, thưa bác sĩ.
Và đó thì bây giờ nếu mà trở lại, nếu mà cái gạo lứt mà quý vị ăn được á, thì nó rất là tốt, tại vì nhất là quý vị nào mà bị bệnh về vấn đề gọi là nhuận trường, khó tiêu, thì cái gạo lứt nó cũng có hai mặt quý vị. Thứ nhất là khi ăn gạo lứt thì nó cứng hơn vì nó có cái chất xơ của nó, là cái chất cái xơ cũng làm cho mình bị đôi khi khó nhai nè, mà nó hơi khó cái bụng chút xíu, nó khó tiêu hơn. Mà ngược lại, chính cái chất xơ đó nó nằm ở trong cái đường tiêu hóa của mình, thì quý vị sẽ đi restroom nó sẽ dễ hơn,
Nhuận trường
cái nhuận trường của mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều thưa quý vị. So với gạo trắng, thì gạo trắng thì ngược lại, đa số bệnh nhân của mình họ than là ăn gạo lứt nhai khó quá, đau răng, mỏi miệng. Nhưng mà thưa quý vị, có thể khắc phục được bằng cách là nhiều khi mình ngâm nó qua một thời gian, nấu cho nó mềm hơn cũng là một cách. Nhưng mà thường thường gạo trắng thì nó rất là mềm, bao tử không bị khó chịu, và nó có cái lợi đó thưa quý vị.
Như vậy cái lợi mà mình thấy là dễ thấy nhất giữa gạo lứt với gạo trắng đó là cái sự mà nhiều chất xơ của gạo lứt sẽ giúp cho mình nhuận trường hơn, nhưng mà ngược lại nhiều chất xơ thì nó cũng khô cứng, nó khó nhai, thì ăn thì không ngon miệng bằng ăn gạo trắng. Gạo trắng dẻo dai mềm mại nhưng mà nó mất chất xơ nhiều đi rồi, thì quý vị ăn gạo trắng thì quý vị chỉ có cái lượng tinh bột thôi mà không có lượng chất xơ nhiều như là gạo lứt. Nói như vậy thì là mình đã thấy về cái mức lợi của cái việc là nhuận trường thì gạo lứt nó giúp ích hơn là gạo trắng, ăn gạo lứt sẽ được nhuận trường hơn vì được nhiều chất xơ hơn. Đó là về cái mặt sức khỏe, là về nhuận trường. Những cái mặt sức khỏe khác ví dụ về tiểu đường, về mỡ trong máu, hoặc là về giữ cân nặng vân vân, thì từng lợi ích của từng loại gạo như thế nào thưa bác sĩ,
Dạ
ăn
vâng.
cái nào được lợi cái gì?
Dạ vâng. Thì quý vị nào quan tâm về vấn đề và nhất là bệnh về tiểu đường, quý vị thì luôn luôn là mình luôn luôn nhắc các quý vị là khi mình ăn được cái chất xơ đó, thì cái xơ có một cái đặc biệt để quý vị nhớ, là cái xơ khi vào trong cái đường tiêu hóa của quý vị đó, nó là một cái chất để mà nó giữ lại cái đường trong đường tiêu hóa của quý vị. Tức là cái đường trong các đồ ăn của quý vị ăn vô mà chung với cái chất xơ đó, tức là mình nói về cái này cả gạo lứt hay là gạo nâu hay là gạo huyết hồng là cùng một thứ thôi quý vị, gọi khác, tên khác nhau thôi. Thì cái xơ đó đó nó giữ lại cái đường của đồ ăn trong cái đường ruột của mình và cả cái đường của cái hạt gạo mà phần bên trong đó, để nó không có cho phép cái đường đó nó chạy vô cái ruột của mình và nó đi vô máu của mình nhanh được. Cho nên đó là cái lợi của cái xơ. Cho nên là tất cả đồ ăn nói chung có xơ, kể cả gạo lứt hoặc là các loại rau, thì xơ là một cái món trong cái đồ ăn của mình mà nó giữ lại được cái đường trong đường huyết của mình, trong cái đường ruột của mình, kể cả nó giữ lại được cái mỡ nữa trong cái đường ruột của mình để nó không có vô máu được nhanh. Thưa quý vị, còn có một cái nữa thưa quý vị là mình có nhắc qua cũng một lần lâu rồi, gọi là cái tiếng Anh gọi là glycemic index, thì không biết là Trà My có nghe qua cái từ này lần nào chưa và có dịch cả tiếng
Dạ
Việt rồi.
chưa.
Cái glycemic index quý vị thì tiếng Mỹ thì viết bằng chữ là chữ chữ G, chữ G đó và chữ Y, Y ngắn, thì
À, chỉ
gọi
số
là
GI đó. Dạ cho
vâng
mình
thì
nghe người
gọi
ta
là
tắt.
G, GI quý vị. Thì quý vị đôi khi quý vị lên mạng thì quý vị Google cái chữ GI của các món ăn, thì glycemic index là một cái mà quý vị tất cả các quý vị nào mình nghĩ là nhất là người tiểu đường cũng nên biết, tại vì cái đó là glycemic, tức là cái chỉ số của đường. Nhưng mà cái đặc biệt của cái chỉ số này đó quý vị, nó nói cho mình biết đó là cái sự mà thẩm thấu của cái đường đó vô máu mình ấy, nhanh hay chậm như thế nào. Ví dụ quý vị có một cái bát cơm gạo lứt, gạo huyết hồng thưa quý vị, gạo nâu đó, và một cái bát cơm gạo trắng, thì cái glycemic index của cái gạo trắng á, nó sẽ cao hơn, mặc dù hai bát cơm đều là mình cân cái sự cân nặng nó giống nhau, mình cho là 100 gram của mỗi mỗi bát đi, 100 gram bát cơm gạo lứt, 100 gram bát cơm gạo nâu, nhưng mà mình gạo trắng, nhưng mà quý vị cái GI của gạo trắng ấy, nó sẽ cao hơn là của cái gạo lứt gạo nâu, tại vì đó khi mình ăn vô cái chén cái bát cơm thì cái đường của cái gạo trắng này nè nó hấp thu rất là nhanh, tức là nó vô máu mình nhanh, thì cái hai nó gọi là cái GI nó sẽ cao hơn so với cái gạo lứt thì nó lại thấp hơn và chậm hơn, mặc dù cái số đường lượng đường nó bằng nhau, nhưng mà cái thời gian để cái đường nó vô máu nó chậm hơn rất là nhiều. Thì chính vì cái sự chậm đó đó, cái bộ phận cái tuyến tụy tạng của quý vị là cái nơi sản xuất insulin đó, nó có thời gian để nó giải quyết, nó kéo cái lượng đường nó xuống từ từ. Ví dụ là quý vị ăn cái cơm nó vào bụng mà mãi cái đường nó phải vô máu được, thì cái thời gian để cái insulin của quý vị, tuyến tụy tạng nó sản xuất insulin để nó kéo cái đường nó xuống trong đường huyết của quý vị xuống, nó có thời gian, cho nên quý vị không có bị cái đường trong máu nó không có bị bắn cao vọt lên một cái. Nhưng đó quý vị ăn một 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 muỗng cháo hay là gạo trắng vô thì cái đường quý vị nó sẽ lên lên, thay vì gạo lứt thì nó lên thoải thoải chậm chậm, nó mới lên rồi nó mới xuống. Cho nên quý vị nào mà khi mệt ăn một bát cơm thì rất là tỉnh táo khỏe mạnh ngay lập tức, quý vị ăn một bát cơm gạo lứt thì nó hơi chậm, quý vị sẽ không có cảm thấy có cái năng lượng ngay lập tức được. Cho nên quý vị mà đang làm việc lao động hay làm việc nặng hay đang mệt mà quý vị ăn bát cơm gạo lứt vô thì nó hơi lâu thôi quý vị. Còn nếu mình có sức ngay lập tức ăn bát cơm vô là quý vị cả trắng là quý vị bảo đảm là có sức ngay lập tức.
Bác sĩ nói tới chỉ số GI tức là chỉ số đường huyết đó, thì cái gạo trắng đó thì nó cao hơn cái gạo lứt, tức là ăn cái gạo trắng vô là cái đường nó chạy vô máu nhanh hơn gạo lứt phải không ạ?
Đúng như vậy, không thì nó nhanh hơn mà lại bây giờ nó lại mình quý vị phân tích là nó không có cái chất, không có cái cám, cái cám là cái xơ, thì không những gì là cái đường nó lên nhanh mà còn cái xơ đó nó trong cái gạo nâu nó còn kéo cái đường, nó hãm cái đường để nó không có cho vô máu được nhanh nữa, thì đó là một cái lợi ích của cái cám là cái màu nâu của cái gạo lứt thưa quý vị.
Như vậy nói về cái lợi ích đối với những người mà nói về đường huyết thôi đi, bây giờ chưa nói tới bệnh nhân tiểu đường, nó chỉ đến đường huyết thôi, thì cái lợi ích của gạo lứt cũng nhiều hơn gạo trắng ở cái chỗ là nó không có làm cho cái lượng đường trong máu của mình tăng vọt lên nhanh chóng tức thì, mà nó đi từ từ. Thì cái đó thì đối với những người mà bị tiểu đường thì chắc chắn là cho mình nghĩ rằng là ăn gạo lứt sẽ tốt hơn ăn gạo trắng phải không bác sĩ?
Dạ vâng, gần đây mình có gặp một người hôm đó mình đi đi đâu thưa quý vị quên mất rồi, nhưng mà đi đi ăn thì có một cái anh này, anh ấy bị bệnh tiểu đường thưa quý vị trời mi, thì anh ấy ngồi anh ấy bảo là anh ấy đọc ở đâu đó, anh ấy nói là ô anh ấy thấy là cái năng lượng là cái calorie đó của bát gạo trắng bát gạo nâu nó giống nhau. Thế anh ấy bảo anh bực mình quá, tại vì bác sĩ cứ suối ông ấy là cứ đừng ăn gạo trắng, ăn gạo lứt tốt hơn. Nhưng mà ông bảo là cái calorie nó bằng nhau thì đâu gì phải quan tâm đâu, tại vì nếu mà calorie nó bằng nhau, calorie là cái năng lượng nó bằng nhau, thì tại sao phải ăn 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 gạo nâu làm cái gì cho nó khó chịu đây, nên là bác sĩ sai rồi. Ông bảo là không có đúng, calorie giống nhau, tôi bị tiểu đường thì đằng nào nó cũng vô máu hết, thì tôi không cần phải ăn gạo gạo nâu, ăn gạo trắng là cũng ok. Thưa quý vị thì anh nói cũng cũng đúng và cũng sai. Anh ấy đúng ở cái chỗ đó là đúng là cái calorie là cái năng lượng của hai hai bát cơm nó bằng nhau, cơm cơm nâu và cơm trắng, calorie nó bằng nhau thưa quý vị, nó không có khác nhau. Nên đó là tại sao có nhiều người họ cứ bị hoang mang cái vấn đề này, là nếu mà cái năng lượng nó bằng nhau, đằng nào nó cũng vô bụng mình, đằng nào nó cũng vô máu, và đằng nào calorie nó cũng biến thành thành đường, thành chất năng lượng trong người, thì cần gì phải ăn, cần gì phải kiêng. Đó là cái anh đang rất là bực mình cái vấn đề đó. Nhưng mà anh ấy, giờ mình nói đề tài hôm nay thì quý vị anh ấy không hiểu cái vấn đề gọi là GI, tức là glycemic index. Anh hiểu được cái điều đó thì anh sẽ biết là ồ, nếu tôi ăn bát cơm gạo, mặc dù cái năng lượng nó bằng nhau, mà tôi ăn cái bát cơm gạo lứt đó, thì cái đường nó vô máu rất là chậm, thì cái cơ thể của anh ấy là anh bị tiểu đường, cái tuyến thị tạng nó đã yếu rồi, insulin đã không có được gọi là được tốt rồi, anh bị insulin resistant, lại tiểu đường loại 2. Thì cho nên đó, khi anh ăn gạo lứt vô đó, nó từ từ cơ thể nó phải tiêu hóa được cái đường đó, anh ấy có thời gian thì anh có lợi, mà anh không hiểu. Chính vì con không hiểu đó thì anh bảo là anh ấy cãi là gạo trắng và gạo lứt đều tốt như nhau hết và không có ảnh hưởng tới đường vì năng lượng giống nhau. Anh đọc được cái phần đó thôi.
Như vậy thì là dù là cái năng lượng nó bằng nhau nhưng mà cái chỉ số đường huyết của hai loại gạo nó hoạt động khác nhau, thành ra là nó có lợi cho mình. Về cái chuyện đường huyết đó, là cái gạo lứt đó là nó có lợi hơn vì nó chậm chạp hơn, nó không có tấn công nhanh cực độ, tăng lượng đường cực độ một cách bất thình lình trong cái cơ thể của mình, thì nó cũng giúp ích rất nhiều. Đối với những người có bệnh tiểu đường thì càng giúp ích hơn. Nhưng mà thưa bác sĩ, nói về cái mảng mà calorie bằng nhau giữa hai loại gạo, hai cái chén cơm gạo lứt với gạo trắng đều cho calo, đều cho năng lượng bằng nhau hết, thì tại cớ làm sao mà người ta nói rằng ăn gạo lứt thì tôi đỡ mập hơn là ăn gạo trắng? Calo bằng nhau thì vô năng lượng bằng nhau, sao mà có cái chuyện khác biệt giữa gạo lứt với gạo trắng là gạo trắng làm tôi mập hơn, gạo lứt không làm tôi mập hơn?
Vâng, thì cái nói chung thì nó có hai cái câu hỏi, nó hai hai câu trả lời quý vị. Tại vì cái gạo lứt á, thì đúng là nó có cái năng lượng của nó đó, khi mà nó vô chậm hơn được quý vị, mặc dù cái năng lượng nó bằng nhau, mà khi nó vô chậm hơn thì cái cơ thể của quý vị nó có cái thời gian để nó xử lý cái đường và nó giải quyết cái đường đó. Còn khi mà mình ăn cái gạo trắng vô thì cái năng lượng nó vô quá nhanh đi, cái insulin mình nó không có giải quyết kịp cái đó, thì cái mức đường trong máu nó tăng lên rất là cao, thì cái đường đó nó sẽ được chuyển hóa thành cái chất như là mỡ, và những cái mỡ đó nó, bởi vì là cái năng lượng nó làm cho cao mỡ và cao đường chứ không phải là chỉ cao đường không quý vị, thì cái dinh dưỡng nó vô máu, nó được cái cơ thể của con người nó có hay ở cái chỗ đó là những cái năng lượng nó không bao giờ nó phung phí, nó tống đi, nó muốn luôn, nó muốn giữ lại trong cơ thể mình. Thì khi mình giữ lại cái năng lượng đó bằng cách là chuyển hóa thành chất chất béo, chất mỡ trong máu và trong những cái tế bào quý vị, thì nó phình, nó mập, nó to ra. Thế là lý do tại sao mình thấy người mình nó mập hơn, trong khi đó mình ăn gạo 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 lứt đó, thì nó sẽ chậm hơn. Trang My thì mới nói là gạo lứt thì gạo trắng là mập hơn, xin lỗi.
Người ta nói rằng ăn gạo lứt để ăn kiêng đó, tại vì ăn gạo lứt á, thì nó là không có gây mập, mà gạo trắng thì mập
Đúng
hơn.
đó, đúng được quý vị, thì đúng như vậy đó, thì cái gạo gạo lứt nó có thời gian để mà nó tiêu hóa đi cho mình, nên nó mình ít bị mập hơn là cái gạo trắng, vì gạo trắng nó vô nhanh quá, cái gì vô nhanh thì người mình nó cứ giữ lại thôi và không tiêu đi được, thì nó nhảy nhảy là bị béo phì và tiểu đường nữa quý vị.
Tức là từ đường nó chuyển hóa thành chất béo, chất mỡ.
Chất béo mỡ.
Nhưng mà vì cái lợi mà bác sĩ nói là gạo lứt đó, nó chậm chạp trong cái quá trình tiêu hóa đó, thì cho mi cũng nghĩ là nó có cái lợi khác nữa, tức là tiêu hóa chậm thì đỡ hay thấy cảm thấy đói thì đỡ ăn. Ăn một cái bát gạo trắng với bát gạo lứt, ăn cái bát gạo trắng tiêu hóa nhanh quá thì chừng 2 tiếng sau là thấy đói là ăn nữa thì là mập hơn, còn ăn cái bát gạo lứt đó là 4 tiếng mới tiêu hóa xong đầy no được 4 tiếng, thì 4 tiếng sau mới ăn thì cũng đỡ, đưa thêm đồ vô người thì cũng đỡ mập hơn. Hiểu vậy đúng không bác sĩ?
Là không phải vậy.
Tại vì nó tiêu hóa chậm thì nó làm cho mình có cảm giác no lâu mà, thành ra mình không có ăn liền tù tì, không có ăn nhiều được nữa. Còn ăn gạo trắng ăn cứ mau đói thì nó sẽ ăn nhanh hơn, nó nhiều đưa nhiều đồ vô thì cái đó không biết là.
Cũng có thể như vậy, tại vì khi mình ăn gạo trắng cho nó có cái sức làm việc, cái làm xong lại đói ăn tiếp.
Đó là những cái về mặt dinh dưỡng nãy giờ mình nói, là những cái lợi của gạo lứt với gạo trắng, cái lợi về đối với tiểu đường nè, rồi cái lợi đối với cái chuyện nhuận trường tiêu hóa nữa. Ngoài ra còn cái lợi nào khác nữa không bác sĩ? Thí dụ như về chống oxy hóa, chống lão hóa thì cái gạo nào lợi hơn gạo nào?
Vâng, cái chống oxy hóa cũng rất là hay quý vị. Người Nhật Bản đã, tại vì họ có một cái phương pháp rất là hay. Mình trước đây đã có mua thử cái gạo đó một lần rồi mà nó mắc quá quý vị. Quý vị có thể tự làm được nhưng mà mình chỉ biết cách làm được quý vị. Nhưng mà cái gạo lứt đó đó, họ lấy cái họ ngâm để mà nó nảy cái mầm trong cái hạt gạo đó. Thì đấy mình vừa nói quý vị, nó có lớp cám là nó có cái mầm non bên trong. Thì cái mầm đó đó, nó tuy nó rất là nhỏ, nó là cái phần mà mai mốt nó thành cái cây đó quý vị, thì họ ngâm nó với một cái thời điểm nhất định nào đó đó thì nó nảy mầm. Thì cái mầm đó đó nó tăng cường lên cái chất chất bổ đó, là cái vitamin E nè, cái omega 3 nè, và cái nói chung là các dinh dưỡng trong cái hạt gạo nhiều nhất ở trong cái mầm đó. Thì khi họ ngâm nó, cái mầm nó nảy ra được, thì họ lấy cái đó họ đi họ nấu nấu cơm thì nó rất là bổ quý vị. Mình thử cái gạo bên Mỹ mình mua mình ngâm mà không không có thành công, nhưng mà họ có bán một số gạo mà họ đã nảy mầm sẵn cho mình, họ sấy khô họ bán trên thị trường. Quý vị có thể mua được các chợ Nhật. Nhưng mà mình không biết ở Việt Nam hay ở nước ngoài làm sao. Nếu mà hạt gạo mà còn nguyên thủy mà gạo lứt á, thì có thể quý vị sưu tầm thử như thế nào. Nhưng mà khi mà mình giống như người bé mà hay thích trồng cái giá đó quý vị, cái hạt giá đúng không, cái hạt đậu xanh đó, cái mình ủ chút xíu bóng tối là nó mọc mọc những cái giá mình ăn, thì đó là nó nảy mầm đó. Thì người Mỹ nó hay ăn cái rau gọi là sprout, bất cứ cái gì mà nó nảy mầm nó đều tốt hết, cho nên cái mầm của cái hạt gạo đó nó rất là nhiều cái chất protein, nhiều cái chất dinh dưỡng, nhiều cái vitamin và cái khoáng chất trong cái đó. Quý vị mà ăn cái đó được thì rất là tốt quý vị.
Trà My cũng có nhớ là trước đây cũng có từng nghe truyền tai truyền khẩu là gạo lứt đó mà cần phải đang tốt rồi nhưng mà phải ngâm sao cho nó nảy mầm lên rồi mới ăn đó thì càng tốt hơn. Thì bây giờ thì nghe bác sĩ nói về cái lợi ích của cái chất chống oxy hóa trong cái mầm của cái gạo lứt đó, là mình ngâm ra để nó nảy mầm, thì trong mầm đó nhiều chất bổ lẫn chất chống oxy hóa nữa, thì giờ mình hiểu sâu xa hơn. Như vậy là về cái mặt chất chống oxy hóa thì gạo lứt cũng vượt trội hơn, qua mặt hơn là gạo trắng nữa. Đó là về là ba loại chất dinh dưỡng chính yếu rồi. Vậy bây giờ nói về cái gọi là cái protein đó, thì hồi nãy mình cũng bác sĩ cũng có nói là protein thì là chất protein trong gạo lứt cũng nhiều hơn. Như vậy là những cái mặt lợi ích thì thấy gạo lứt đều vượt mặt gạo trắng. Thế còn về cái mặt tác hại thì không biết là có những cái bất lợi nào của gạo lứt với gạo trắng đối với sức khỏe. Gạo trắng thì có thể gây những cái rủi ro gì cho sức khỏe, hoặc là gạo lứt có những cái tác hại gì cho sức khỏe mình hay không? Nếu mà so sánh về mặt bất lợi về tác hại của chúng thì như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì thưa quý vị, thì như cái gì cũng đều có hai mặt hết thưa quý vị. Thì như Trà My vừa đặt câu hỏi đó là gạo trắng, cái lợi và cái bất lợi của gạo trắng thưa quý vị. Thì tất nhiên đó là nếu mình đã nói cái lợi rồi, lợi gạo trắng là tại vì mình nó có cái năng lượng mà nó hấp thu rất là nhanh, cho nên tất nhiên là quý vị nhớ là khi mình bị ốm hay được một bát cháo để ăn, thứ nhất là nó cháo thì nó mềm nè, nó dễ tiêu nè, lại có năng lượng của cái phần carbo nè, cho nên là cái gì ăn vô rất là tỉnh táo và người nó khỏe, nó có sức, nó đổ mồ hôi được thưa quý vị. Chứ mình đâu thấy ai nấu 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 cháo của gạo lứt đâu quý vị, cho nên đó là mình cần cái năng lượng rất là nhanh nhanh chóng cho nên người nó khỏe, nó tỉnh ra. Nhưng mà ngược lại đối với những cái đối tượng mà như là nãy Trà Vy vừa nhắc qua, họ bị bệnh béo phì, họ bị cao mỡ, họ bị cao đường, thì cũng cùng cái khía cạnh đó, thì vì sự hấp thụ nó nhanh quá thì cái đường nó sẽ lên cũng rất là nhanh, nên cái vị nào mà bị tiểu đường mà lại không có được được sự kiểm soát được tốt, đường nó đã 300-400 rồi khi mình thử cái đường huyết ở ngón tay, nhưng mà ăn ăn một bát cháo hay là một bát cơm gạo trắng vừa nữa thì đường nó sẽ lên rất là nhanh quý vị. Thì đó là cái tác hại của cái gạo trắng đó. Và thưa thưa quý vị, thì so sánh với gạo lứt á, là gạo lứt nó rất là nhiều cái vitamin B. Thì cái vitamin B đó là B1, B3, B6, rồi folic acid là B9, thì tất cả những cái dinh dưỡng này là nó tạo energy, tức là nó cho mình cái vị hay đi ai mà đang bị mệt mình đi chích chích B12 đi, là B12 là cái vitamin B12. Cái vị chích thuốc bổ vitamin B hay uống cái B complex rồi thấy người nó tỉnh táo, nó khỏe ra, thì cái vitamin B đó nằm ở trong cái cám và cái mầm của cái hạt gạo. Thì khi mà quý vị chuyển qua cái gạo gạo trắng á, thì các nhà cung cấp gạo họ phải nhà nước họ yêu cầu phải bổ sung chất vitamin B vô cái gạo đó. Thì tất nhiên là quý vị cũng phải rửa gạo, vo gạo cho nó sạch. Nhưng mà có nhiều công ty họ quảng cáo là gạo này đã được rửa sạch rồi và cho dinh dưỡng sẵn một rồi, đừng đừng có vo, đừng có rửa. Thì còn cơ nhưng mà trên cái bao bì họ sẽ đề như vậy là đây là gạo sạch sạch sẽ rồi, đừng có rửa. Họ nhắc cho mình. Còn đôi khi nếu mà họ không có đề những cái lời khuyên đó thì mình vẫn phải rửa thôi. Thì mình có mất đi cái dinh dưỡng chất bổ vitamin B, và B thì lại là cho mình cái energy. Cho nên đó là cái bất lợi của cái gạo trắng. Tại vì bị mất đi vitamin B rất là nhiều. Quý vị bị thiếu còn cái bất lợi của gạo trắng là quý vị bất lợi của gạo trắng mà là cái lợi của gạo lứt. Tất nhiên là cái chất sắt cái vị nào mà bị thiếu máu, cái vị muốn bổ máu thì là cái chất iron là chất sắt nó nằm ở trong cái gạo lứt
Gạo lứt
rồi
nhiều hơn.
nhiều hơn, là trong khi gạo gạo trắng thì cũng không còn bao nhiêu. Nên cái vị ít khi ai nghe ai nói là ăn ăn gạo trắng mà bổ máu, chưa từng nghe qua cái đó hết. Nhưng cái vị chắc chắn có nghe qua là ăn gạo huyết hồng, gạo nâu thì là bổ máu, bởi vì cái chất 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 sắt là chất iron nó nằm ở trong đó thưa quý vị. Cho nên đó là cái bất lợi nữa của cái gạo trắng là không có cái khoáng chất tốt để mà giúp được quý vị. Còn có nhiều vị quý vị mà bị cơ bắp mà hay than với mình là họ bị vọc bẻ đó quý vị, vọc bẻ bắp
Giật
thịt chân nó
bẻ
co nó đau rồi bắp thịt nó co thắt lại đó. Thì nhiều khi các bác sĩ hay viết cho quý vị cái thuốc gọi là magnesium, tức là Việt Nam lại đọc là magie sao đó. Thì cái magnesium này đó quý vị nó nằm rất là nhiều ở trong cái gạo lứt, trong cái gạo trắng thì cũng không có. Cho nên thà cái vị đi mua magie về uống thì cái vị chịu khó ăn cái gạo lứt thì cái vị sẽ có cái magie cũng 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 không có ít đâu thưa quý vị. Cũng không có ngại ăn chút xíu thì nó cũng tích tụ lại thì cũng là nhiều. Mà những cái khoáng chất mà tự nhiên trong những cái thực phẩm mình ăn vô thưa quý vị, thường thường là nó thẩm thấu hơn là quý vị đi mua viên thuốc về. Ví dụ như là quý vị đi mua cái viên thuốc bổ chất sắt đi iron đi, thì trong khoa học thì họ cho thấy là quý vị uống cái viên thuốc này vô đa số như là 64 mg hoặc là 325 mg, cái việc uống vô thứ nhất vừa bị mà bị bón nè, khó chịu bao tử nè, đi cầu phân đen nè, quý vị và cái số chất sắt đó nó hấp thụ vào máu cũng rất là ít. Nếu mà quý vị ăn đồ ăn mà có cái chất chất sắt chất iron trong những hạt lạc, hạt đậu hay các loại hạt khác nhau, kể cả cái gạo lứt quý vị hay là gạo huyết hồng hay gạo đen, thì những cái chất sắt đó nó thẩm thấu, nó ngấm từ nó tự nhiên nó ngấm vào máu vị rất là tốt, nó vô đường tiêu hóa mình liền. Và quý vị không có bị những cái trường hợp mà bị bón hay là bị đau bụng.
Này, như mình nói những cái lợi và những cái bất lợi giữa hai loại gạo thì Trà My cũng liên tưởng tới một cái bất lợi mà gạo lứt á, thì dĩ nhiên nãy giờ mình nói ai cũng hiểu gạo lứt tốt nhiều mặt lắm, nhưng mà có một cái bất lợi mà mọi người lo ngại ở cái gạo lứt á, là người ta nói gạo lứt nó lại chứa nhiều cái chất arsenic, chất thạch tín hơn là gạo trắng. Thì Trà My không hiểu là tại sao gạo lứt là nhiều thạch tín hơn gạo trắng, và có đúng như vậy hay không, và như vậy thì nhiều thập tính ăn vô có sợ bị vấn đề gì cho sức khỏe hay không, vì Trà My có nghe nói thập tính là một trong những nguyên nhân gây ung thư thì cũng nhờ bác sĩ minh xác giùm.
Vâng, cảm ơn là trẻ vị thưa quý vị. Thì đúng là arsenic là một cái chất nó nằm ở trong cái mặt đất của mình, và nó là cái chất tự nhiên quý vị, như là gạch và sỏi, đá hay là chất sắt nằm ở ngoài đất của quý vị. Hồi bé mà hay nghịch có cái cục nam châm đó trẻ mi thưa quý vị. Cái cục nam châm đó mình hay hay chà vô cái bãi cát á, nó nằm một đống với chất sắt, vui lắm, mình cứ ngồi nghịch cả đi không biết chơi gì hết, chơi nam châm với lại cát. Nhưng mà trong trong cát, trong đất thì nó nhiều những cái chất, thì chất arsenic là nó là cái chất tự nhiên nó có trong cái đất của mình. Và cái vấn đề thứ hai đó là trước đây đó họ dùng những cái thuốc để mà khử sâu bọ đó, nó có cái chất
Trừ
arsenic,
sâu.
thuốc trừ sâu đó nó có chất arsenic ở trong đó mà đã bị cấm rồi quý vị. Nhưng mà có thể còn một số quốc gia là còn xài, mình không có biết, nhưng mà đó là một cái mà bị cấm. Thì nó còn tồn tại trong những cái đất mà người ta đang sử dụng để trồng gạo lúa thưa quý vị. Cho nên đó là nói chung gạo trắng và gạo lứt là đều có arsenic hết, nhưng mà gạo lứt nó nhiều hơn là tại vì cái vỏ cám của nó bị bám vô cái chất arsenic đó. Khi mà trồng trồng gạo thưa quý vị, trồng trồng lúa quý vị, thì thường thường là người ta phải dùng những cái nước nó theo mình biết là nó ngập lên, và nó có cái thời gian để mà cái nước và cái đất đó nó bị trộn lại, nó có cái chất arsenic sẵn rồi, nó bị ngấm vô cái hạt gạo đó quý vị. Nên là gạo lứt và gạo trắng đều có arsenic, nhưng mà gạo lứt thì nó sẽ có nhiều hơn vì cái lớp cám nó bấu nó bám lại. Đó là lý do tại sao cái arsenic là một cái chất độc hại để gây ung thư, nó nằm ở trong cái gạo lứt nhiều hơn thưa quý vị.
Như vậy thì gạo lứt có nhiều lợi về mặt dinh dưỡng, nhiều khoáng chất hơn, nhiều chất bổ hơn, nhiều cái lợi ích cho sức khỏe hơn, nhưng mà nó lại nhiều arsenic hơn, tại nó bám vào cái lớp cám đó so với gạo trắng. Thì như vậy nếu mà mình cân đo đong đếm giữa cái lợi cái hại, ăn bổ nhiều nhưng mà cũng có cái chất thạch tín vào nhiều thì không biết là có nên hay không, thì giới khoa học, giới chuyên môn hiện bây giờ khuyên như thế nào thưa bác sĩ?
Và thì đúng ra thì cái lợi của cái gạo lứt nó vẫn cao hơn là cái gạo trắng thưa quý vị, mặc dù hai cái đều có cái arsenic. Nhưng mà cái cách để mà giải quyết cái vấn đề này là quý vị, họ cũng có phương pháp. Thì cái phương pháp của cái gạo lứt đó là khi mà quý vị nấu cái
Ngon
gạo
gạo.
thì quý vị, thứ nhất là quý vị có thể ngâm, thì cái ngâm gạo này nó cũng một phần nó rửa và ngâm thì nó sẽ ra được một phần cái chất arsenic này đó. Và cái phương pháp thứ hai đó là họ đề nghị thưa quý vị, khi mà mình nấu gạo đó, nấu nấu cơm á, gạo lứt đó quý vị dùng nhiều nước hơn, mà khi có thể quý vị dùng quý vị lấy ngón tay quý vị đâm đo là khoảng tới cái đốt đầu tiên đi, là quý vị nấu nấu cơm, cái cách nấu cơm theo mình biết quý vị. Nhưng mà họ nói là mình ngâm lên 6 lần nước, giống như mình nấu cháo á quý vị, cho rất là nhiều nước vào, 6 6 phần nước. Thì khi mình nấu á, thế mà cái thời điểm nào đó mình lại múc cái nước, đổ cái nước đó đi. Thì vì cái nước đó mình đang đun á là có cái chất arsenic và vứt đi. Và bắt đầu mình lại nấu cơm từ từ cho nó cạn lại, thì mình thành ra cái nồi cơm mình có mình ăn. Tức là nhiều nước để cái chất arsenic nó ra, và mình đổ nước ra đi để nó không để vị thành là cái vị nấu cháo. Đó là một cái phương pháp để mà hạ đi cái arsenic.
Thưa bác sĩ, xin hỏi 6 lần nước ở đây là 6 lần nước so với gạo, tức là một phần gạo 6 phần nước, hay là 6 phần nước so với cái mức nước của gạo trắng?
So với cái ví dụ bây giờ cái vị so với cái mức mà mình thường xuyên mình nấu, ví dụ như là cái vị nấu một nồi cơm, mình nói là gạo trắng trước đi, thì mình sẽ lấy một cái đốt ngón tay, đó là cái mức bình thường để mình dùng, mình đo mình nấu cơm. Nhưng mà bây giờ đó mình lấy 6 lần nước, tức là 6 lần, tức là nó nhiều hơn rất là nhiều, để mà khi mà quý vị nấu á thì cái nước đó là như là một cách để mình rửa cái gạo gạo đó đó. Thì khi nó mình không nấu cho nó cạn, tại vì nấu cạn nấu thì nó sẽ nhão cái gạo ra hết rồi, hoặc là quý vị thành nhân là nấu cháo. Cho nên họ đề nghị đó là khoa học họ đề nghị đó là mình dùng 6 lần nước với cái mức bình thường mình nấu đó, thì nó chín chút xíu rồi mình múc cái nước, mình đổ cái nước đó đi chứ không có dùng lại cái nước đó. thì nhiều người có thể tiếp, ô đây là cái nước này là nước bổ, đây là nước dinh dưỡng, nhưng mà không 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 có mất đi bao nhiêu quý vị, cứ đổ cái nước ra đi, bắt đầu nấu cho nó cạn lại thành tờ cơm, thì đó là cái cách để mà giải bớt đi cái arsenic trong cái gạo này.
Cho mình hỏi cái lượng nước kỹ là tại vì vốn bình thường giữa gạo trắng với gạo lứt á, thì nấu gạo lứt luôn luôn đòi hỏi phải nhiều nước hơn gạo trắng rồi. Tại vì gạo lứt nó cứng lắm. Nếu mà ít nước á, thì nó khô queo, nó cứng ngắc, ăn không có được. Thành thường người ta phải đổ cái mức nước của gạo lứt nó gấp 2, gấp 3 lần gạo trắng á, thì nó mềm dẻo ra, nó mới ăn, mới dễ nhai, mới dễ chịu. Còn không thì nó dở ẹt à, người ta không ăn được. Thành ra, thành ra như vậy với cái lượng nước mà bác sĩ nói, tức là mình đã nhắm cái lượng nước mà để chín được cái nồi gạo lứt này mà mềm dẻo đủ ăn á, thí dụ cái mức nước đó là 1 thì mình nên đổ thành 6 lần như vậy, thì vừa nấu vừa chắc bớt, vừa nấu vừa chắc bớt, chắc cho tới cuối cùng chỉ còn 1 phần nước thôi, để lọc gạn ra cái lớp thạch tín, cái chất thạch tín ở trong cái lớp mầm của cái gạo lứt bỏ đi để ăn không có bị độc nữa. Thì cái đó là cái mẹo để mà nấu gạo lứt, loại bỏ thạch tín, hoặc là ngâm gạo lâu một chút xíu, có người ngâm qua đêm luôn. Thì ngâm vậy có đi hết dinh dưỡng không bác sĩ, hay là ngâm lâu vậy là ra được thạch tín yên tâm hơn?
Dạ vâng, thì cái khoa học họ cũng đặt cái vấn đề đó, cái câu hỏi đó thưa Trà My, thưa quý vị. Nhiều người thắc mắc là nếu mà mình ngâm như vậy, mình vo gạo kỹ quá mất đi, có đi mất đi chất bổ hay là không, thì họ đã thấy đó là không có bao nhiêu hết, tức là không có cái mức mà không có đáng kể quý vị, cho nên đó là cái lợi nó nhiều hơn cái hại, cho nên là quý vị cứ ngâm và vo gạo thật là kỹ không có sao. Nhưng mà còn những cái gạo, loại gạo mà mình nhắc cho quý vị hồi nãy là gạo trắng mà nhiều công ty họ phải bổ sung lại những cái chất bổ đó đó, thì nếu mà quý vị rửa cái gạo đó kỹ quá thì những cái chất bổ mà họ cho vào đó, thì nó bị mất đi. Cho nên nếu mà quý vị mua được cái loại gạo mà nó đã rửa sạch sẽ sẵn rồi, họ sẽ để trên cái bao bì là đây là gạo không cần phải rửa và đã được bổ sung chất bổ, thì quý vị chỉ việc nấu và ăn thôi, thì cái đó thì quý vị có thể yên tâm là tốt hơn. Thưa quý vị,
Quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này, quý vị có thắc mắc nào liên quan tới gạo lứt, gạo trắng hoặc là vấn đề dinh dưỡng từ cái loại thực phẩm này, thì quý vị để trong phần bình luận trên Facebook hay là YouTube gì cũng vậy, chúng tôi cũng sẽ gửi cho bác sĩ giải đáp cho quý vị nha. Hoặc là những vấn đề liên quan tới sức khỏe, có thắc mắc gì xin quý vị vui lòng để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này. Thưa bác sĩ, trước khi mình lấy câu hỏi của khán giả, thì những cái thắc mắc liên quan tới gạo lứt và gạo trắng sẽ bao gồm luôn các loại gạo khác. Ví dụ mình biết gạo lứt là cái gạo nó màu nâu tối đỏ đen đỏ đậm á, là mình biết gạo lứt rồi, nhưng mà trên thị trường bây giờ là có hàng trăm loại gạo, người ta thấy rất là nhiều màu, thì không biết những cái loại màu khác có phải xem là gạo lứt hoặc là cũng tốt hơn là gạo trắng hay không. Ví dụ như có gạo đen, có gạo tím, có gạo nâu, có gạo đỏ, có gạo lứt rồng là đỏ đậm, đỏ bột đô, đủ màu hết, là gạo vàng nữa. Thì trong tất cả những cái loại gạo có nhiều màu khác nhau như vậy đó, thì có phải là tất cả những loại gạo có màu đều là gạo lứt, đối nghịch lại, tương phản lại với gạo trắng hay không thưa bác sĩ, hay là cái màu đó là cái chất dinh dưỡng nó lại khác nhau nữa?
Dạ vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị, thì nói chung á, thì lúc mở đầu mình đã phân tích quý vị là sự khác biệt của gạo trắng và gạo lứt, thì chỉ có cái sự khác biệt đó là cái gạo lứt quý vị nhớ là nó còn cái lớp cám, còn còn cái mầm chưa bị chế biến, bị để mà lấy đi cái
Xây
lớp đó,
xác đó.
gọi là sao,
Xây xác đó bác sĩ,
xay
bị
xay
xây
xác,
xác.
xay xác, và chưa có bị xay xác quý vị. Cho nên á, là những cái loại gạo khác như là gạo đen nè, gạo gạo nâu nè,
Gạo tím.
gạo tím nè, tất cả vẫn là gạo lứt khi nó còn cái lớp vỏ bên ngoài, cái lớp cám và cái mầm non. Nhưng mà nó còn rất là nhiều giống quý vị, nó có giống hạt gạo gạo đen, nó có cái màu đỏ, thì mỗi cái gạo nó cũng có cái hay đặc biệt của nó quý vị. Ví dụ như là cái gạo gạo lứt đen, gạo đen đó quý vị, thì nó chiếc đề nó tinh ở bên Trung Quốc họ gọi là gạo, bên Á Châu gọi là gạo cấm, tức là forbidden rice, tức là cái này để cấm cho dân gian ăn, chỉ có được những vua chúa được ăn thôi, tại vì thứ nhất là nó hiếm và người ta không biết trồng làm sao hết, nhưng mà nó là cái giống nó tự nhiên nó mọc ra cái loại giống này, thế nên nó không có nhiều, mà họ biết là nó bổ hơn để dành cho vua chúa ăn. Thì tại sao trong cái ngoài cái chất bổ mình nói với quý vị hồi nãy, như là cái chất gọi là cái B1 nè, B3 nè, vitamin B9 nè, ngoài ra chất sắt là iron, ngoài ra selenium, rồi ngoài ra vitamin E, chất antioxidant trong cái gạo này, Ngoài ra cái phần cám, thưa quý vị, còn một cái nữa, à còn hai cái nữa quý vị, cái đó nó gọi là cái chất gọi là anthocyanin. Cái đó là cái vị mà khi nghe bác sĩ mình khuyên ăn cái trái blueberry hay là cái trái acai của bên South America, cái quả nó như là cái quả trái, trái hạt dừa mà nó thật là tím đậm á, thì cái blueberry bác sĩ bảo hay ăn, tại sao tụi cái này nó tốt thì nó có cái chất màu tím gọi là anthocyanin, thì đó là một cái chất antioxidant rất là mạnh và rất là tốt.
Chất
Thì cái
chống
gạo
oxy hóa.
oxy hóa đó quý vị, nên cái gạo đen nó rất là nhiều cái chất đó, vậy là nó quý cái chất anthocyanin. Giống như là quý vị ăn blueberry đi, thì quý vị ăn bát cơm gạo lứt lại còn thêm cái chất này nữa thì là quá quý không quý vị. Cho nên đó là một trong cái nguyên nhân là tốt hơn. Cái lý do thứ hai quý vị là cái gọi là cái dược chất, tức là cái nó có cái chất gọi là pharmaceutical element, tức là tất cả các quý vị ăn như là cam, rau, bưởi, bất cứ một cái trái cây hay là rau gì đó đó, thì nó có một cái chất gọi là dược chất trong những cái loại tất cả các loại rau cỏ đều có hết. Thì cái gạo tím này, nó cũng gạo đen này, nó cũng có những cái chất đó, thì nó cũng là một loại chống oxy hóa cho mình, bảo vệ cơ thể mình và chống ung thư cho mình nữa. Cho nên là và cái folic acid cũng rất là cao trong cái gạo đen, là cái phần vitamin B đó, nó cao hơn chút xíu. Cho nên là mình nói là ngoài ra bổ máu, nó còn bổ cho cái mạch máu của mình nữa, vì những cái mạch máu mình nó cần cái chất folic acid là vitamin B9. Cho nên nó là tại sao cái gạo gạo đen hay gạo đó nó rất là tuyệt vời ở cái mức cái gọi là gạo cấm, tức là cấm mọi người ăn, chỉ có để cho vô ăn thôi thưa quý vị. Nhưng mà về sau này thì họ đã tìm được cách để mà họ họ trồng nó số nhiều hơn, nên là quý vị có thể ai cũng được ăn hết, không có cấm nữa rồi. Thì quý vị mà ai cũng ăn được, sao mình không ăn thưa quý vị.
Chỉ có cái nó mắc thôi chứ còn ai cũng ăn được, nhưng mà không biết là tại vì nó mắc hơn gấp mấy lần là cái số tiền mình mua gạo trắng, cho nên là người ta không có điều kiện, không có khả năng để ăn, phải không ạ? Chứ bây giờ thì không cấm nữa, tại vì bây giờ là ai có tiền là mua được thôi, chứ không phải để dành riêng cho vua chúa như thời xưa. Dạ, như bên mình nói rồi, giữa gạo lứt với gạo trắng thì mình thấy cái đo, cân đo đong đếm cái độ dinh dưỡng, cái tính chất của từng loại nó khác nhau, thì tùy cái nhu cầu của từng người. Bây giờ nói để mà còn hỏi chung quát nhất mà mọi người thắc mắc như vậy, thì bây giờ tôi nên bỏ gạo trắng hẳn, ăn gạo lứt thôi được hay không?
Được chứ quý vị, càng tốt, tại vì cái gì người ta không cấm rồi thì quý vị cứ ăn. Tại vì thứ
Chưa có
nhất
tốt
là
không ạ? Tại vì ăn nhiều gạo lứt như vậy tôi có sợ bị nhiều thạch tín quá nó gây ung thư hay không đó? Dạ.
không không có, chưa có thấy cái vấn đề này thưa quý vị. Quý vị cứ nấu rửa sạch sẽ rồi mình ăn, vì đây là vì tất cả cái mình đã nói nãy giờ, tất cả những chất bổ, chất dinh dưỡng, khoáng chất, chất chất đạm, chất protein, cái gì nó cũng nhiều hơn hết. Và từ đó họ mới phải phải xay xác nó đi, mình mất đi những cái chất bổ đó. Nhưng thật sự ra đâu có lý do là mình cần phải bỏ nó đi đâu quý vị. Ăn được thì rất là tốt, trừ khi quý vị có vấn đề về răng, về cơ bắp nhai không được, khó khăn quá, quý vị bị bộ phận tiêu hóa có vấn đề thì quý vị ăn không được, hay quý vị có một cái dị ứng gì đặc biệt. Và nếu không thì mà ăn được chứ quý vị, rất là tốt.
Như vậy thì ăn gạo lứt trường kỳ đó thì cũng không có phải là một cái điều cần cấm kỵ, tại vì người ta sợ là cái gì quá độ thì nó cũng hơi nguy hiểm. Thì nghe gạo lứt nhiều arsenic, nhiều thạch tín hơn mà tôi ăn trường kỳ kháng chiến vậy, tôi sợ tôi bị nhiễm thạch tín nhiều hơn là ăn gạo trắng hay chăng? Thì những cái mối lo ngại đó thì mình cũng đã có những cái, nãy giờ cũng có những cái bí quyết để giải quyết, tức là ngâm lâu hơn hoặc là gạn lọc nước trong lúc nấu, có nghĩa là không có phải là một cái sự cấm kỵ nếu mà ăn gạo lứt lâu dài thường xuyên thì không sao, nhưng mà nó cũng phải phù hợp với cái thể trạng và cái nhu cầu của từng cá nhân. Nếu quý vị là những người ốm yếu xanh xao vàng giọt, quý vị cần năng lượng thì dĩ nhiên quý vị phải ăn gạo trắng để có đem năng lượng cho quý vị, để có nhiều sức khỏe hơn, có sự tỉnh táo hơn, có cái sức khỏe để làm việc hơn. Hoặc là quý vị là người thiếu máu thì dĩ nhiên quý vị nên ăn gạo lứt để mà nó bổ sung chất máu nhiều, chất sắt nhiều hơn cho quý vị, tức là cũng tùy những cái nhu cầu của cá nhân nữa. Chứ còn nếu mà nói là gạo lứt là tốt 100% nên ăn gạo lứt hết đi nhé, thì những người mà bị ốm yếu quá họ ăn gạo lứt chắc họ còn ốm hơn, họ còn gầy hơn nữa phải không bác sĩ?
Vâng.
Nên mình cũng phải cân đo với lại cái nhu cầu bản thân của mình nữa. Những người mà có tiểu đường, có mỡ cao trong máu vân vân thì dĩ nhiên ăn gạo lứt sẽ tốt hơn gạo trắng. Nhưng mà những người đang bệnh hoạn, đang ốm yếu, đang rất gầy, cần phải có tăng cân, có thêm trọng lượng, có thêm năng lượng thì ăn gạo trắng nó sẽ giúp nhanh hơn. Thì quý vị tùy để mà quý vị lựa chọn nhé. Nhưng mà bây giờ nói về cái phần gạo lứt tốt hơn rồi đó, thì giữa những cái màu của gạo lứt đó bác sĩ, người ta sẽ cân đo đong đếm, người ta sẽ đắn đo là tôi nên ăn cái gạo lứt màu gì là tốt nhất, gạo lứt đen hay gạo lứt đỏ, gạo lứt nâu, gạo lứt vàng hay là gạo lứt tím, gạo nào tốt nhất trong tất cả những cái màu gạo đó thưa bác sĩ?
Và thì hiện tại bây giờ thì mình thấy là cái gạo lứt đen là nó rất là tốt quý vị, vì nó mang rất là nhiều cái dinh dưỡng đó. Thế nên là mình có nhắc tới một số bệnh nhân của mình về cái loại gạo này, và họ bảo cái này mua khó quá, sao trong nước sao mua được trong nước Mỹ cái gạo này. Mà thật ra quý vị mà ra chợ, quý vị để ý chút xíu thì mình thấy trong cộng đồng Việt Nam mình dưới Bosa thì gần như là mình đã đi các chợ về, đã coi thử quý vị, và thấy chợ nào cũng có bán hết. Cho nên là không, nếu mà nói là mua không được thì không không đúng, tại vì ví như là chợ nào Việt Nam cũng đều trong vùng ở đây đều bán thôi quý vị. Chỉ có cái là nó có hai túi, nó hơi giống nhau, một cái là gạo lứt và một cái là lứt đen, một cái là cái nếp đen. Thì quý vị phải để ý cái đó thôi, tại vì cái nếp thì tất nhiên là nó nhiều cái dinh dưỡng hơn, thì nhiều khi mình không, nếu mình muốn không bị cao cái calorie thì quý vị chọn cái gạo thường, thay vì gạo tẻ, thay vì gạo nếp. Thưa quý vị để ý cái đó thôi. Nhưng mà còn những cái gạo đỏ hay là những cái gạo màu khác, nó cũng có cái dinh dưỡng đặc đặc sắc của nó quý vị. Vì nó có quá nhiều cái loại giống khác nhau, thì thường thường trên cái bao bì họ có phân tích cho mình cái số lượng của những cái chất dinh dưỡng, cái khoáng chất này nọ, thì có thể quý vị chọn cái nào nó hợp với mình. Chứ còn thật sự nó quá nhiều giống thì không có thể nói được quý vị.
Dạ. Và một cái thắc mắc tiếp theo nữa là liên quan tới việc vo gạo, như nãy bác sĩ cũng có nhắc thì có nhiều người trước nay đó thì vo rất là kỹ là vì nghĩ là nó dơ bụi bẩn, và qua bao nhiêu cái lớp tay người rồi người ta cũng đứng lên đạp xuống, tới cái miệng mình ăn thì mình phải vo cho kỹ để thứ nhất là về vệ sinh, thứ hai là để thạch tín này kia, những cái sâu trừ rầy đó. À, ngoài cái thạch tín tự nhiên trong đất rồi thì người nông dân còn phải xịt trừ rầy trừ sâu, thuốc trừ rầy trừ sâu thì đầy những cái chất độc hóa học. À, không những thạch tín mà còn những cái chất độc khác gây ung thư nữa, cho nên tôi vo để tôi đẩy tẩy rửa những cái chất hóa học đó ra, cho nên là vo kỹ thì nó tốt hơn, ăn cho nó đỡ phải nghi ngại đem chất độc vô sức khỏe cơ thể của mình. Đó là một quan niệm. Quan niệm thứ hai là vo hết như vậy thì nó đi hết chất bổ trong gạo rồi, không còn cái gì, ăn cái xác phàm thôi, vậy thì ăn vô chẳng bổ béo gì cả. Vậy thì bây giờ giữa hai quan niệm vo và không vo, vo kỹ hoặc là vo vừa vừa thì giới chuyên môn khuyên như thế nào?
Và giới chuyên môn họ khuyên là vo kỹ quý vị, tại vì như là Trà My vừa nhắc qua và cái sự quan tâm của những người mà họ sợ chất hóa học, chất này chất nọ đó quý vị, mình nên vo kỹ. Thì thật sự ra họ đã nói rồi, mình vo kỹ giữa gạo trắng và kể cả gạo lứt quý vị, mình không mất đi chất bổ gì hết, nó quá ít để mà mình có thể mình nhắc tới. Cho nên cái lợi của cái vo nó luôn luôn cao hơn là cái lợi của cái không vo quý vị. Nên quý vị vo, quý vị ngâm, quý vị làm kiểu gì cũng được hết, nhưng mà thật sự chất bổ nó vẫn nằm trong cái hạt gạo, nó không đi đâu hết á. Cho nên quý vị làm được cái điều đó. Chỉ có cái là mình nhắc quý vị đó là những cái gạo mà nó được bổ sung chất bổ đó, fortified vitamin, tức là những cái chất bổ họ cho vô cái gạo đó, thì chỉ có cái là có một số gạo mình vẫn phải vo, nhưng mà khi mình vo đi thì mất đi hết chất bổ. Cho nên là quý vị phải để ý là nếu mà mình đã mua cái gạo mà đã có fortified, là đã bổ sung chất bổ rồi đó, thì nó có bán những cái loại gạo vị đọc kỹ là nó đã rửa sạch sẽ sẵn cho mình rồi. Đó là cái sự tin tưởng ở cái công ty và những cái thương hiệu họ đã đưa ra. Như ở đây mình có cái gạo Calrose của Mỹ trồng ở đây, và họ quý vị đọc nó là ồ, cái gạo này là đã rửa sạch sẽ rồi, có bổ sung chất bổ rồi, thì quý vị có thể ăn và chỉ việc rửa sơ sơ rồi mình nấu thôi, không cần phải rửa quá kỹ. Nhưng ngược lại không sao hết quý vị, nếu mà không không dùng cái gạo chưa bị bổ sung.
Gạo mà có bổ sung là tại vì nó xay xát quá kỹ, nó trắng tinh, nó đẹp đẽ thì nó mất đi chất bổ, thì người ta bắt buộc người ta phải bổ sung thêm đó, thì gọi là gạo bổ sung thêm chất bổ. Thì quý vị vo kỹ đó, nó dăng cái đó ra ngoài luôn, nó đi luôn mất tiêu thì coi như là chẳng được chất bổ gì. Cho nên là gạo mà đã nói là được bổ sung chất bổ mà người ta đã nói là sạch rồi thì vo vừa phải thôi hoặc là nhẹ nhàng thôi thì đã đủ rồi. Còn gạo mà nó không có bổ sung, gạo tự nhiên này kia thì quý vị vo kỹ để cho nó ra những cái chất độc hại từ thuốc trừ rầy, thuốc trừ sâu, từ thạch tín vân vân, thì vo kỹ cũng là tốt, chứ không không vo thì nó đưa hết những cái chất đó vô người thì còn lợi bất cập hại hơn nữa. Dạ, bây giờ thắc mắc đến gạo tới cơm nước thì dĩ nhiên là người ta cũng sẽ thắc mắc là cơm. Bây giờ người ta nói rằng là cơm là cái loại lương thực thực phẩm mà nuôi sống hàng tỷ con người trên thế giới. Một ngày mình không thể sống mà không có cơm. Nhưng mà bây giờ lại thời đại bây giờ lại bệnh đủ thứ, bệnh béo phì, bệnh tiểu đường nhiều quá, thì người ta kêu là bớt ăn cơm đi, dẹp cơm qua bên đi, ăn đồ ăn là chủ yếu, ăn rau là chủ yếu, rồi ăn cơm bớt lại, chừng nào cũng thấy tốt đó. Vậy thì bây giờ cũng nhân cái dịp là nói về chất dinh dưỡng của gạo, của cơm, thì xin hỏi bác sĩ một ngày bao nhiêu chén cơm là đủ là tốt? Tại vì người Việt Nam mình trước nay đã cứ một ngày ăn 3 bữa, một bữa ít nhất 2 chén là một ngày 6 chén cơm, thì không biết quan niệm đó tới nay còn đúng hay không?
Dạ vâng, thưa quý vị thì nói khi mà nói về cơm mà ăn bao nhiêu là cho nó đủ, thưa quý vị thì cái câu trả lời đó nó sẽ lại tùy thuộc vào cái cơ thể mỗi một người một khác nhau, cái sự cần của cái calorie là cái calo là tính ra như một người phái nam là cần trong một ngày phải 3.500 calorie, nhưng một phái nữ thì là ít hơn quý vị khoảng 2.500 đi, thì nếu mà tính ra thì mỗi một người mình hấp thụ cái calo trong ngày tùy theo như người Mỹ thì họ không có ăn 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 cơm nhiều, họ ăn những cái đồ ăn khác, nhưng mà nói chung lại đó là tất cả đồ ăn quý vị ăn đều có cái chất calo hết, và đồng thời đồ ăn thì được chia ra là 3 thứ. Thứ nhất là chất đạm là protein, cái thứ hai là cái chất chất béo là fat, và cái thứ ba là cái chất carbo là cái loại tinh bột. Mình cần cả ba cơ thể mình với hoạt động tốt thì mình sống được quý vị. Cho nên cái tinh bột nó nằm ở nhiều nơi lắm quý vị, không phải là chỉ có ở gạo không, có thể nó nằm ở trong những cái cây bông cải, là cây cây cải cũng có những cái lõi, hay là cái bông cải là cũng rất là nhiều cái chất carbo thưa quý vị, là một cái ví dụ, hay là những cái trái cây cũng là có chất carbo. Cho nên là mỗi một cái đồ ăn mình ăn vô đó mình cũng phải tính ra là cần bao nhiêu cái calorie. Còn giờ quý vị ăn cơm thì quý vị ăn nửa chén cơm, một chén cơm, hai chén cơm thì tùy theo mỗi một cơ thể một người và một bệnh. Các người thì bị tiểu đường, có máu, có mỡ thì mình phải bớt lại. Nhưng mà mình ăn cơm là cái sở thích của mình, đó là cái thói quen và cái mà mình lớn lên bằng chén cơm, thì không có cơm mình thấy mình cảm thấy không có được. Nhưng mà có nhiều quý vị khi họ có bệnh, họ bắt buộc phải thay đổi cái cách ăn của mình. Cho nên là nhiều khi họ từ từ họ chuyển qua một ngày 2-3 chén cơm, có thể là ăn đi nửa chén thôi. Cái đó là cái tùy của mỗi một người thôi quý vị, chứ không có hẳn là ngày phải là bao nhiêu chén cho nó tốt, cho nó đủ. Nhưng mà nếu cái vị chuyển được gạo lứt, hoặc là cái vị phối hợp chút xíu tí gạo lứt, tí gạo gạo trắng, các loại ngũ cốc khác, các loại đậu khác, đậu đỏ, đậu đen, các nhà người Nhật tại Hàn họ nấu nấu gạo lứt hay là gạo trắng cộng với lại các loại đậu đen, đậu đỏ, thì những cái sự phối hợp đó nó mang cho mình nhiều cái dinh dưỡng khác nữa. Cho nên là cái câu trả lời đó thì hơi khó trả lời thưa quý vị, nhưng mà nói chung thì mỗi một người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau.
Yeah. À, trong lúc này có thắc mắc của quý khán thính giả là nghe nói rằng là đổ nước ngập gạo nấu vừa sôi thì chắc bỏ cái nước đó đi rồi đổ nước khác để vào để mà nấu chín cơm thì nó sẽ tốt hơn. Cái đề nghị này đúng hay sai thưa bác sĩ?
À, thưa quý vị thì cái đó cũng là một cách, nhưng mà mình nghĩ là theo cái phương pháp mình kể hồi nãy cho quý vị đó thì cũng không có cần, tại vì mình khi mình đã nấu cái nhiều nước rồi thì mình chỉ việc múc cái nước, để nước đã gần như là nước rửa gạo rồi quý vị, thì mình múc mình đổ nó đi, mình nấu nó chín lại thì là cũng cũng là xong. Cho nên là mình không cần phải múc nước ra để cho nước nước khác, nước nóng khác vào, mà cũng đó cũng là một cách thưa quý vị. À, có thể là nhiều các phương pháp khác nhau, nhưng mà cái chủ yếu là làm sao mình khi mình nấu cái phần đầu tiên á, là nhiều nước á, để cho nó có cái cơ hội những cái chất arsenic cho nó ra khỏi cái nước đó, đó là cái nước đầu đó, để cái vị này là đủ rồi.
Yeah. À, có người góp ý ở đây là có người người ta lấy cái khăn ướt, người ta ngâm cái gạo lứt đó đó trong cái khăn ướt đó trong 20 giờ đồng hồ thì hạt gạo cũng nảy mầm. Thì nếu mà phương pháp này quý vị có thể thử thì quý vị làm thử thôi, có thành công hay không ha. Tại vì nãy bác sĩ có nhắc tới mà gạo lứt mà nảy mầm thì càng dinh dưỡng hơn nữa, càng tốt hơn nữa, và mình ngâm càng lâu đó, thì nó càng mềm, cái hộp gạo nó cũng tốt luôn. Thành ra là cứ thử xem coi coi như thế nào. Cảm ơn cái góp ý của bạn Quý Huỳnh. Dạ, bây giờ trước khi chấm dứt chương trình thì Trà My cũng xin có một cái thắc mắc cuối cùng, đó là người ta nói ăn gạo lứt, ăn gạo trắng thì sao cho đúng cách. Tại vì có nhiều người nói nghe gạo lứt tốt quá cái bắt đầu chuyển qua chỉ ăn gạo lứt muối mè thôi, không ăn gì hết. cứ cơm gạo lứt muối mè, gạo lứt muối mè ngày hai ba bữa, ngày hai ba bữa mà chưa hưng kỳ kháng chiến như vậy thì như vậy có tốt không bác sĩ? Tại vì mình nghe nói cái gì vừa vừa cũng cũng là tốt, nhưng mà nó nhiều quá đó thì nhiều khi nó cũng không tốt. Thì không biết gạo lứt muối mè thường xuyên thâm niên như vậy có ảnh hưởng gì sức khỏe không, ăn sao cho đúng cách?
Dạ thưa quý vị, thì như hồi nãy mình có nhắc qua quý vị đó là mình ăn cái ngũ cốc, nhiều khi mình trộn cái các loại thóc khác nhau vô, thì mỗi một loại thóc nó có một cái chất bổ, một cái dinh dưỡng nó khác nhau, nên là quý vị cái gì cũng vậy hết, nó phải có cái gọi là variety, tức là sự
Đa dạng.
đa dạng á, thì vì cái gì nó cũng có cái chất bổ nó khác nhau hết. Nhưng mình nói là gạo đen đi, nhưng mà còn những cái gạo khác nó có cái chất bổ khác quý vị, các gạo thì nó nhiều magnesium hơn, các gạo thì nó nhiều chất selenium hơn, các gạo nó nhiều chất sắt hơn. Nên đó là nếu mà mình bởi vì khi mình thấy ở chợ đôi khi họ bán cái gạo mà gọi là tám tám loại gạo nó họ trộn lại đó, cũng là một cái hay, vì đó là những cái loại thóc khác nhau và nhiều cái dinh dưỡng khác nhau, đó là một cái phương pháp quý vị. Nên là đúng, ăn một cái gì hoài cũng chưa chắc là cái tốt, mình nên cái cơ thể mình nó cần rất là nhiều cái dinh dưỡng khác nhau. Nên mình khuyên vị quý vị là nếu mà có ăn thì mình cũng nên có sự thay đổi dinh dưỡng, nó đều đều đặn cho quý vị hơn.
Sự điều độ và sự đa dạng phong phú, chứ đừng có cực đoan một cái gì nó quá nhiều, một cái gì nó quá ít thì nó cũng không tốt cho sức khỏe. Nói về cái lợi ích của các loại dinh dưỡng thực phẩm thì luôn luôn giới chuyên môn là khuyên chúng ta nên đa dạng và điều độ, đừng có thấy cái nào nó tốt quá thì ăn cái đó mà nhiều hơn, tăng cường nhiều hơn và ăn lâu dài chỉ đeo bám có một cái thứ đó thì dĩ nhiên mình sẽ mất những cái thứ khác, mình thiếu những cái chất dinh dưỡng khác từ những thứ khác. Ví dụ quý vị chỉ ăn gạo lứt muối mè, tự nhiên quý vị sẽ thiếu những cái chất đạm rồi những cái chất béo hoặc là những cái chất dinh dưỡng vitamin các thứ nữa từ rau củ quả vân vân, từ thịt thà cá mắm nữa vân vân. Thành ra là cũng không nên là gạo lứt muối mè trường kỳ kháng chiến quý vị, cái đó cũng không có tốt. Có nhiều người ăn kiêng, người ta cứ ăn gạo lứt muối mè để mà giữ trọng lượng, nhưng mà thiệt ra làm như vậy cơ thể mình sẽ thiếu những cái chất dinh dưỡng khác thì nhiều khi ra thiếu máu, nhiều khi thiếu magie, nhiều khi nó sẽ sanh bệnh là vì mình trong người mình nó suy dinh dưỡng, nó thiếu dinh dưỡng ha quý vị. Dạ, có người nói là dùng nước iron kiềm do gạo thì nó ngon và nó nhanh hơn, thì không biết là bác sĩ có cái ý kiến gì đến cái việc mà dùng nước iron kiềm
À,
9.5.
không biết cái nước ai kìm là nước gì, chưa có nghe qua.
Cái này là những cái mà quý vị đã dùng qua mà quý vị chia sẻ đây thôi chứ không phải là lời khuyên của giới chuyên môn ha. Thì cảm ơn quý vị đã bỏ những cái bình luận, những cái góp ý trong lúc chương trình đang diễn ra lúc này trực tiếp. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Thanh hơn 1 giờ đồng hồ qua để giải đáp cũng như là trình phổ thông và cơ bản về gạo lứt và gạo trắng, tốt xấu như thế nào, lợi hại ra sao, thiệt hơn như thế nào, để chúng ta cân nhắc lựa chọn cho mình một cách thích hợp và thông minh để bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất là nhiều. Một lần nữa nhân dịp năm mới cũng kính chúc quý vị khán thính giả gần xa của đài VOA và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, một vị khách thường xuyên của chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của đài VOA tối thứ tư hàng tuần, một năm mới thật là bình an, thật là như ý. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn bác sĩ Bảo Khanh rất rất là nhiều, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, thì cảm ơn Trà My, thì cảm ơn quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả một năm bình an, khỏe mạnh.
Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ tư tuần sau. Một lần nữa xin trân trọng kính chào bác sĩ Bảo Khanh và quý khán thính giả của đài VOA.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google.